Còn bây giờ thầy muốn giảng về cái việc này để nói chuyện với cô Viên Diệu. Đấy là chúng ta còn phải mượn cái con mắt của nhà khoa học để thấy, chứ chính mắt chúng ta thì vẫn thấy đây là cái bàn, đây là cái tủ, đây là con mèo, đây là con người. Thế còn nói chuyện về động lực mấy nguyên tử, đó là lấy cái con mắt các nhà khoa học để ta nhìn thấy, chứ con mắt chúng mình chưa thấy. Bây giờ nói cho nó dễ hơn và nó gần chúng ta hơn, để thấy rằng những cái phân biệt này là cái hư vọng. Thì thầy nói như con mắt của chúng ta, đấy, chúng ta thấy được một vật do đâu? Chúng ta trước hết là phải nhờ cái con mắt. Con mắt này là máu của mẹ, mà máu của mẹ thì làm bằng cơm, bằng gạo. Bây giờ chúng ta phải ăn cơm, uống nước để tự chế tạo ra máu để nuôi con mắt cho nó lớn và cho nó duy trì, cho nó còn lại để nó còn sống. Vậy thì con mắt này là cái loại làm bằng máu, vốn trước kia không hề có, thì từ ở bụng mẹ ra mới có. Có một thời gian rồi nó sẽ đến cái ngày giờ nó phải tan rã, trả về cho đất. Vậy con mắt này có thật không đã? Đấy, thế con mắt này là do cái nghiệp báo làm người của mình thôi, chứ nó không có thật. Nó đã không có thật thì những cái gì nó thấy ra liệu có thật không? Thế đó là một lý do chúng ta không thể tin được những cái thấy cái nghe này là đúng sự thật. Thế rồi bây giờ tôi đeo con mắt làm người thì lại phải mượn cái ánh sáng, phải mượn máu để làm con mắt, rồi lại mượn cái ánh sáng nó chiếu vào cái tủ, rồi từ cái tủ ấy nó phản chiếu vào con mắt và qua cái con ngươi đi vào cái thần kinh. Ở cái thần kinh ấy tôi thấy một cái bóng ảnh. Thế thì cái bóng nó hiện ở mắt tôi với cái bóng nó hiện ở mắt con cua, cái bóng nào đúng? Thế nó chỉ tuần nghiệp. Theo nhân là cái nghiệp, theo duyên là cái tủ và cái ánh sáng. Thế cho nó chiếu một cái bóng ảnh lên trên con ngươi, lên cái thần kinh của tôi. Nó chiếu vào thần kinh. Thế thì nó chỉ có một cái bóng ảnh, mà cái bóng này tùy duyên và tuần nghiệp. Ở con cua cái bóng khác, ở tôi cái bóng khác, huống chi nữa là ở con, ở ông trời, ở ma, ở quỷ, ở các loài, thì cái bóng nào đúng? Ở đấy. Mà bây giờ mình cứ nhận cái bóng đó là thật, mà mình khư khư nó là đúng, rồi từ cái chỗ ấy để mình suy tính, mình tìm cái sự thật. Vậy mình có thấy được sự thật không? Thế cho nên các dụng cụ mình để tìm cái sự thật thì lại những cái dụng cụ đã sai. Con mắt làm bằng máu này nó không có thật, mà lại phải mượn cái ánh sáng của mặt trời, mà mỗi loại mắt lại khác nhau. Thế cho nên rõ ràng nó không có sự thật. Mà bây giờ đấy, đó là nói về cái thấy, về cái những cái chúng ta thấy, mà chúng ta gọi là cái tủ, chúng ta gọi là cái bàn, chúng ta gọi là cái ghế, chúng ta gọi là con người, là con vật. Là rõ ràng chúng ta chỉ thấy được những cái bóng ở trong cái con mắt. Tay chúng ta sờ thì cũng do cái thân thức mình biến ra, mắt mình thấy cũng do nhận thức mình biến ra. Thế là tuần nghiệp, mình đặt tên là cái tủ, đặt tên là cái bàn, và cây ổi, cây xoài, để loài người sống với nhau mà thôi. Chứ ra khỏi loài người thì nó không tên là tủ, là bàn, là ổi, là xoài nữa, nó lại là cái gì không biết. Thế đấy, nếu mà chúng ta tìm cái khôn ngoan để sống với nhau trong loài người, với nhau vỏn vẹn một thời gian ngắn, thế thì được. Chứ còn như bây giờ chúng ta tuyên bố nó là sự thật tuyệt đối thì chúng ta làm. Thế cái nghe của chúng ta lại còn tệ hơn nữa. Đó. Rõ ràng không có âm thanh nào ở bụng tôi nhảy ra cả. Mà cũng rõ ràng không có một cái âm thanh nào nó nhảy đột vào tai các ngài cả. Thế mà bây giờ quý vị nghe. Đó. Thì làm sao mà nghe? Không có cái gì ở miệng tôi nhảy ra. Cũng chẳng có cái gì nhảy vào tai các quý ngài. Mà làm sao quý vị ngồi đây lại nghe tiếp? Đó. Rồi cũng nhờ các nhà khoa học người ta tìm ra, thì ra chỉ có cái không khí nó rung động. Tôi chỉ làm cái việc rung động không khí, mà quý vị cũng chỉ nhận một cái không khí nó rung động, cái lá nhĩ có thế mà thôi. Chung quy chỉ là cái trò chơi của không khí nó rung động. Thế mà chúng ta nghe, thành ở tiếng khen, thành ở tiếng chê, rồi hờn hận nhau. Có người tự tử, có người chết về lời nói. À, dùng cái lời nói để mà xoay sở nhau, để mà giết nhau. Ở thế gian này đầy rẫy. Mà tìm sự thật cái lời nói là cái gì thì tìm rõ ràng thì có không khí nó rung động, nó là cái không hề có. Thế mà mình y cứ vào đó để mình tìm sự thật. Thế cho nên đấy là nói những cái thấy, những cái nghe, thì cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái mùi thơm ở mũi, cái ngọt chua ở lưỡi, cái nóng lạnh ở thân, cái vui buồn ở cái pháp trần, thì nó lại càng hư vọng hơn nữa. Xét kỹ từng cái nó chỉ là những cái cảm giác, những cái ảo ảnh tùy duyên tuần nghiệp nó hiện lên thôi. Thế mà chúng ta cho là thật, rồi nắm lấy nó, rồi phân biệt, rồi khổ vui, rồi yêu ghét, nghĩa là cuộc đời của chúng ta. Thì như vậy đúng hay sai? Thế cho nên Phật mới phát minh rằng nếu mà còn bám víu vào những cái bóng ảnh, những cái ảo giác, những cảm giác mà nắm lấy nó để mà xây dựng cái khổ vui, cái cho đến cái sự giải thoát của chúng ta mà tìm ở trong những cái ảo ảnh này, liệu rằng có tìm được không? Thế cho nên Phật mới bảo đó là cái căn bản sanh tử, là cái mê không thật. Và Phật khuyên chúng ta buông hết đi, trở về cái tánh Phật của mình. Hiện tại nó đang là cái biết ở thân mình đây. Thì chỉ có Đức Phật ngài dạy cho mình trở về cái biết này, gọi nó là cái căn bản Bồ Đề, căn bản trí, là cái gốc của trí tuệ, tức là cái tánh biết của mình, cái trí tuệ của bản thân mình, nó là cái gốc, nương tựa vào nó rồi đi tìm sự thật. Thế thì sẽ có thể một ngày kia thấy được sự thật. Cái người nào mà buông hết được những ảo giác, những thủ chấp, những vọng tưởng, trở về chân tâm bản tánh của mình thì gọi là ông Phật. Vậy thì ông Phật không phải gì khác, chính là con người. Đó, một khi buông hết những cái ảo giác, những cái vọng chấp, những cái lầm mê, mà Phật dạy chúng ta trở về cái căn bản Bồ Đề, là cái gốc để tìm sự thật. Thế cho nên Phật mới bảo là nếu chúng ta phan duyên đến những các cảnh bên ngoài thì đó là đi về đường lầm mê, trở về cái tánh Phật mà lọc bỏ cho sạch những các cái thói quen mê lầm như sát sanh, trộm cắp, dối láo, những cái thói quen sai quấy phải lọc chừa cho sạch đi, rồi tỉnh dần ra, cứ y cứ vào cái tánh biết của mình, theo cái giáo lý của Phật dạy, giữ giới luật, rồi học tứ niệm xứ, rồi học lăng nghiêm, dần dần tỉnh ra. Thế thì chúng ta y cứ vào cái thật thì sẽ tìm được ra sự thật. Còn nếu cứ y cứ vào những các cái bóng ảnh, những ảo giác, những cảm giác mà chúng ta tìm hạnh phúc thì chúng ta chỉ nắm được cái giấc mộng mà thôi. Mai đây cái thân này nó tan đi, cái mộng làm người cũng tan đi, rồi lại vật vờ sang những mộng ảnh khác. Cái chân tâm bản tánh mà thấy, mà nghe, mà biết đấy, thế thì gọi là chi kiến Phật. Phật là một vị đã trở về hoàn toàn chân tâm bản tánh. Mà lấy thí dụ như Đức Quán Thế Âm, Ngài tu ở trong kinh Lăng Nghiêm đó, Ngài chờ, Ngài buông hết thế gian, Ngài trở về cái căn bản trí là cái tánh nghe của Ngài. Thế rồi Ngài cứ chuyên sống với cái tánh của Ngài mà buông cái phân biệt thế gian, cho tới dần dần sắc ấm nó tan đi, thọ ấm nó tan đi, sắc thọ tưởng hành thức đó, năm ấm nó tan, như trong Bát Nhã Tâm Kinh gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đấy, thế thì Ngài chuyên tu có một cái câu ấy thôi, theo như Lăng Nghiêm nói đấy, Ngài chuyên nghe cái tánh nghe đó, y vào Bát Nhã là cái căn bản trí mà chiếu kiến để thấy, để năm cái ấm này nó không ngăn che. Chữ ấm nghĩa là gì nhỉ? Cho nên chiếu soi vào tánh Phật, sống với cái tánh Phật của mình, cho buông hẳn cái đời sanh tử, cho tới khi cả năm ấm này đã chiếu tan, nghĩa là coi như nó không chỉ huy được mình nữa, mình trở về tự chủ. Cái sắc nó không ngăn cách được nữa, cho nên nhìn qua được tường vách, nhìn thấu được sang khắp cả nước Tàu, nước Mỹ, nhìn qua được trái đất, nhìn thẳng lên cõi trời. Đấy, tức là cái sắc ấm nó không ngăn che được nữa. Rồi đến cái thọ ấm, tưởng, hành, thức, năm cái bức tường, vọng tường ấy nó ngăn che. Thế thì khi mà cứ an định vào cái tánh Phật, khôi phục lại quyền tự chủ của mình, không để cho năm cái ấm là nó chi phối nữa, gọi là chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Thế khi ấy sanh diệt đã diệt, tịch diệt hiện tiền, đó là Ngài sống hoàn toàn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Ngài. Thế thì như thế là Ngài được cái thật trí, phải không? Đấy. Thế khi ấy là cái tánh giác hoàn toàn, sống với cái tánh giác ấy mà thấy, mà nghe, thì khi ấy gọi là chi kiến Phật. Chỗ thấy và chỗ biết của Phật nghĩa là trở về cái chân tâm của mình thật sự. Còn chúng ta bây giờ thì sống với sắc thọ tưởng hành thức năm ấm, sống với năm từng lớp vọng tưởng, gọi là ngũ trược. Thế thì chúng ta thấy và nghe qua ngũ trược, qua năm từng lớp vọng tưởng, cho nên cái thấy cái biết của chúng mình sai. Thế bây giờ phải khai cái Phật chi kiến của mình đã, tức là làm thế nào mà soi tan được năm cái ấm này đi, đừng để nó chi phối. Mình khôi phục cái tự chủ của mình, mình thấy bằng cái chân tâm, nghe bằng cái bản tánh, tức là trở về cái sống hoàn toàn với cái tánh Phật của mình thì gọi là thành Phật. Mà từ khi thành Phật ấy, mà nhìn mà biết thì cái ấy gọi là Phật chi kiến. Thế thì kinh Pháp Hoa khai mở cho chúng ta, rồi chỉ cho chúng ta thấy, nhận được cái tánh Phật của mình, để rồi từ cái tánh Phật ấy mình thấy, mình biết, để gọi là ngộ nhập Phật chi kiến.